Tác phẩm: Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên, một con đổi chỗ. Nguyễn Nhật Ánh. Chương 1. Sáng nay, cũng như 14 buổi sáng trước đó, vào khoảng 9 giờ, lúc khí trời đã bớt se lạnh và cây sứ bên sân nhà hàng xóm ngừng rụng lá, hoàng hậu năm ngoái lại thò đầu ra cửa sổ ngắm chú mèo của mình để làm chuyện ngày nào bà cũng làm là buông một tiếng thở dài. Mèo gấu nằm đó, ngoài ban công, đang sung sướng đón từng tia nắng mai. Chú nằm nghiêng trong bóng nắng, lưng dán vào nền gạch hoa, tay chân duỗi ra phía trước, mắt lim dim, biếng nhác thưởng thức cuộc sống. Cái kiểu người hay kiểu mèo cứ ườn ra một cách thỏa mãn với chính mình như thế thường khiến kẻ khác nếu không ganh tị thì cũng bực mình. Hoàng hậu năm ngoái nhìn mèo gấu bằng ánh mắt phê phán, nhưng bà không nói gì, chỉ khẽ nhún vai một cái rồi quay vào nhà bếp với đống bột nhồi làm tay bà trắng xóa từ sáng đến giờ. Nếu tinh ý như tác giả thì có thể thấy ngoài cái nhún vai, hoàng hậu năm ngoái dường như còn kèm theo một cái chau mày, ít ra là vì cho đến sáng nay, chú mèo gấu mà công chúa dây leo đem về cách đây 2 tuần lễ đã chứng tỏ mình là một gã vô tích sự bậc nhất. Mèo gấu không những không tóm được con chuột nào trong 336 tiếng đồng hồ đằng đẵng, mặt chuột kêu rút rít hết đêm này qua đêm khác. Cái cách chú uể oải phơi mình trong nắng như muốn tuyên bố thẳng là đừng ai trông mong gì ở tôi nữa, càng khiến hoàng hậu não lòng. Chương 2. Mèo gấu tất nhiên thừa biết hoàng hậu năm ngoái đang buồn phiền về mình. Chú là một chú mèo thông minh. Chú cũng biết ơn công chúa dây leo đã cứu chú khỏi trại buôn súc vật, nơi người ta bán những con vật để giết thịt. Và vì công chúa dây leo là con gái của hoàng hậu năm ngoái, nên chú cũng thấy mình có lỗi cả với cô. Nhưng như đôi khi vẫn xảy ra ở loài người, loài mèo cũng có những lúc không muốn làm những chuyện người khác muốn mình làm. Mèo gấu đang rơi vào tình cảnh như vậy, vừa bức rứt vì chuyện sinh ra là mèo nhưng không có chút khoái cảm gì với chuyện bắt chuột, vừa bức rứt vì nỗi bức rứt đó. Mèo gấu không ưa gì bọn chuột, cái bọn bắn nhắn đó đêm nào cũng làm chú nhức cả đầu. Nhưng chú cũng không ưa cả cái chuyện nhảy xổ vào cái đám đó để thị uy như những con mèo khác. Có lẽ bọn mèo hoang thích thú với chuyện bắt chuột hơn. Mèo gấu ngẫm nghĩ khi giơ tay đuổi một con ruồi đang vo ve trước mặt. Không được nuôi nấng tử tế, bọn mèo lang thang phải tự mình bươn chải kiếm miếng ăn ở các bãi rác và các khu chợ. Bọn đó mà đánh cắp thì tài phải biết. Các khúc cá tươi chủ sạp chỉ sơ sẩn một tí là bọn mèo hoang quắp chạy, cứ gọi là nhanh như chớp. Bọn nó mà vồ chuột thì 100 lần không trật một. Đa số mèo thích tóm lũ chuột để nghịch, để giải trí cho qua phút rảnh rỗi, chứ tuyệt không phải để ăn. Món loài mèo thích chán nhất là cá. Với mèo nhà, thịt chuột xét ra chả ngon lành gì, chỉ có bọn mèo hoang là sực tuốt.
Chương 3.
Mèo gấu sống cùng nhà với một nàng mèo tam thể. Ấy là nói trước đây, chú đặt tên cho nàng là Áo Hoa, giống như các chàng trai vẫn âu yếm gọi các cô gái của mình là bé bỏng hay hòn sỏi buồn của anh. Áo Hoa là một nàng mèo quý phái và sang trọng, nàng đi đứng rất sang. Mèo, nhất là mèo phái đẹp, thì bạn cũng biết rồi đó, đi đứng lúc nào cũng như một quý nương, nàng nằm ngủ cũng sang. Áo Hoa không bao giờ ngủ ở những nơi ẩm thấp hoặc bẩn thỉu. Hằng ngày, nàng ra phía trước nhà nằm phơi nắng. Buổi tối, nàng đủng đỉnh bước vào căn nhà kho trên tầng áp mái, ngủ khoanh tròn trong chiếc giường êm ái cô chủ đóng cho nàng từ những mảnh gỗ nhỏ với gối và những mẫu chăn lót rất nhiều bên trong. Trong khi đó, chỗ ngủ ưa thích của mèo gấu là một ngăn rộng rãi của cái kệ sách cũ. Chú nằm cuộn mình trong ngăn sách, bên phải lăn lóc vài cuốn từ điển đầy bụi, bên trái là một đĩa sứ có vẽ hình mấy chiếc tàu buồm trên đáy dĩa. Một con búp bê bằng cao su, có mái tóc rối nùi, vì vậy mà Nom lúc nào cũng có vẻ ghen tị với bộ lông ống mượt của chú. Trước khi mèo gấu bị bọn trộm bắt đi và bán cho trại buôn súc vật, ngày nào chú cũng rủ Áo Hoa ra nằm phơi nắng ngoài ban công, cọ vào người nàng như hai cục bông tựa vào nhau, liêm diêm chờ nàng lấy tay vỗ vỗ lên lưng mình. Vỗ thế thôi, chẳng để làm gì, nhưng động tác mơn trớn đó làm mèo gấu có cảm giác như đang sống trên thiên đường. Những hôm trời mưa, chú rủ nàng leo lên bầu cửa sổ, ngồi nhìn ra ngoài trời, để sung sướng co mình vì lạnh và vì lại có dịp tựa sát vào nhau. Chú thành thi sĩ từ những ngày tháng đó. Chú làm hàng chục bài thơ cho Áo Hoa, bài nào cũng mượt mà đầm thắm. Công bằng mà nói, thơ chú chẳng kém gì thơ của tác giả truyện này. Chương 4. Bài thơ đầu tiên mèo gấu làm tặng Áo Hoa là như thế này. Rù 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 meo, meo meo meo, rù rù rù, meo meo rù rù, rù rù meo meo. Mỗi lần chú đọc thơ cho Áo Hoa nghe, cảm tưởng như có một động cơ đang được giấu ở chỗ nào đó, rất khó xác định trong mớ lông mềm mại của chú. Và động cơ đó đang không ngừng phát ra những âm thanh đều đều, khe khẽ, mà theo cảm nhận của loài mèo thì nó rất đổi du dương, không có bất cứ loại âm nhạc nào sánh bằng. Hiển nhiên là tác giả cần phải dịch bài thơ này để bạn đọc có thể thưởng thức được tài thơ của mèo gấu. Dịch ra thì nó như sau. Bé yêu yêu đã ngủ chưa? Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong. Nến yêu yêu cháy trong phòng, tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu. Thơ của thi sĩ gấu chỉ 4 câu mà có tới 10 chữ yêu. Có lẽ vì vậy mà nàng Áo Hoa cảm động, đập đập tay lên lưng thi sĩ, động tác mà loài mèo chỉ làm khi cảm thấy lòng mình vô cùng dễ chịu. Chương 5. Từ ngày xa Áo Hoa, mèo gấu cảm thấy cuộc sống thật là vô vị. Nếu công chúa dây leo không cứu chú khỏi trại buôn súc vật, có lẽ chú cũng chẳng coi cái chết là điều gì đáng sợ lắm. Tạ Từ vội vã trong đêm, hình như buổi ấy bên thềm mưa rơi. Những ngày bị nhốt trong lồng sắt, chú nghĩ về Áo Hoa nhiều hơn nghĩ về cái chết. Chú Ngân nghe hai câu thơ đó trong một đêm, nằm dựa lưng vô vách lồng, nhìn mưa xuống bên kia bụi cỏ dày và nghe lòng mình nỗi nhớ lên rêu. Từ đây trở đi, để bạn đọc tiện theo dõi câu chuyện này, tác giả sẽ dịch luôn ngôn ngữ loài vật ra ngôn ngữ loài người, không cần phải ghi nguyên tác để chứng tỏ mình là nhà thông thái nữa. Hoàng hậu năm ngoái phật ý về chú vì không biết rõ mối ẩn tình của chú. Làm sao một con mèo đang đau khổ vì tình lại có thể hào hứng bắt chuột? Vốn là chuyện nếu không xa áo hoa thì mèo gấu cũng đã chẳng muốn động tay động chân rồi. À, có một lần, lần duy nhất mèo gấu băm bổ nhảy vào một con chuột nhắt, đó là lần chú đang liêm diêm đọc thơ cho áo hoa nghe, đến ngay đoạn trữ tình nhất, này là áo hoa, thì tiếng lít chít ở dưới gầm chạng phá ngang không khí lãng mạn mà chú đã kỳ công gây dựng bằng những câu thơ đang đâm chồi trong đầu chú. Nổi điên lên, bằng một cú nhảy, tiếp theo là một cú nhoài người, chú đã gấp được tên phá bỉnh kia trong những chiếc vuốt sắc nhọn. Định bụng lôi nhóc chuột ra để mắng cho một trận, nhưng nhóc chuột hãi quá đã bất tỉnh từ đời nào. Khi mèo gấu thả nhóc chuột yếu bóng vía kia xuống sàn nhà, lững thững quay lại chỗ áo hoa, chú cún ở chung nhà với mèo gấu có tên là Su Su, liền chạy ngay đến, vội vàng ngoạm lấy. Với nhóc chuột nhắt vắt ngang mõm, cún ta đi tung tăng khắp nhà để khoe mẽ, cố tình đi ngang qua chỗ cô chủ đang ngồi học bài, ra cái điều người hùng vừa lập một chiến công hiển hách. Su Su tưởng nhóc chuột đã chết, nào ngờ chú đang đi lơn tơn, nhóc chuột bỗng tỉnh dậy kêu chít một tiếng. Nghe tiếng kêu đột ngột phát ra từ trong mõm, mà không phải là tiếng của mình, chú cuốn Su Su hồn vía lên mây, phùng ngay nhóc chuột ra và cong đuôi chạy bán sống bán chết. Một lần nữa trong đời trai, mèo gấu vô tình ghi điểm trong lòng áo hoa khi đem lại cho nàng một trận cười lăn lộn. Buổi sáng hôm đó, được lấp đầy bởi niềm vui được pha trộn một cách tuyệt diệu giữa thi ca trữ tình và hài kịch vui nhộn, điều không phải lúc nào loài mèo và loài người cũng dễ dàng có được. Trong khoảnh khắc đó, mèo gấu quyết định để lòng lắng xuống bằng cách nhắm mắt lại. Chú tin khi tâm trí không bị nhiễu bởi thị giác, chú có thể nghe ngóng các cảm xúc trọn vẹn hơn. Và quả thực thì trong suốt buổi sáng hôm đó, lòng chú rạng rỡ đến mức chú có cảm giác chú và áo hoa đang nằm dưới một dải cầu vồng và chú mong mỏi cuộc sống mãi mãi được trôi qua dưới bóng mát của chiếc ô hạnh phúc đó. Khi tơ tưởng như vậy, mèo gấu không biết đó là buổi sáng cuối cùng chú được tắm mình trong thứ hương vị ngọt ngào đó. Và nếu từng trải như tác giả, ắt chú sẽ nhận ra hạnh phúc quá mức đôi khi là một cái bẫy của cuộc sống. Chương 6. Tóm tắt lại thì từ khi mèo gấu đặt chân vào cung điện của nhà vua, tiếng chuột chạy không thưa đi, tiếng chuột rút không nhỏ đi, và hoàng hậu năm ngoái rầu rĩ xem đó là sự thất bại toàn diện của công chúa dây leo trong chiến dịch giải phóng chú khỏi tay những người buôn súc vật trên đường hoa lau hôm nào. So với những chiếc bẫy sắt nhà vua sang năm mang về, mèo gấu dường như không hề muốn chứng tỏ mình có giá trị hơn những thanh sắt vô tri đó. Hoàng hậu năm ngoái thở dài, trông bà có vẻ sầu muộn và mất mát. Năm ngoái, con mướp siềng bắt chuột hơn con gấu nhiều. Mướp là con mèo đi lạc nhưng nó thiệt là tài giỏi. Công chúa dây leo bên gấu, bằng thứ giọng ngay cả cô cũng nhận ra là nó rất thảm. Mướp là mèo hoang mẹ à. Nhà vua sang năm, sọc 10 ngón tay vào mái tóc rậm, thở phì phì. Sang năm anh sẽ đem con mướp về. Công chúa dây leo chớp đôi mi dài, rõ ràng cô ngạc nhiên hơn là làm điệu. Người ta có chịu không ba? Ba đã cho con mướp rồi mà. Người ta sẽ chịu. Nhà vua quả quyết đáp. Ông bỏ tay ra khỏi tóc như một cử chỉ cho thấy sự tự tin. Ba sẽ đem con gấu qua đổi con mướp. Hoàng hậu năm ngoái nhún vai, lười nhác, uể oải, phớt đời, vô công rỗi nghề, sống trên mây, mèo gấu nhà mình trông như một nhà thơ ấy. Khi nói như vậy, hoàng hậu không biết mèo gấu chính là một thi sĩ. Chương 7. Chỉ có nàng áo hoa biết được bí mật đó, ngay cả công chúa Dây Leo, người bảo bọc gấu cũng không biết. Bọn chuột sống trong cung điện nhà vua càng không hề biết. Trong mắt chúng, mèo không thể là một thi sĩ, mèo chỉ có thể là loài vật đáng ghét nhất trên đời, là kẻ thù độc ác và nguy hiểm nhất của loài chuột. Hằng đêm, trong chiếc hang ẩm thấp nằm sâu tận lòng đất, ngay bên dưới tầng hầm của cung điện, bọn chuột ngồi thành vòng tròn, nghe giáo sư chuột cống giảng bài. Giáo sư chuột cống bao giờ cũng bắt đầu bài giảng bằng cách gõ thước cồm cộp lên tấm bảng sau lưng, vừa gào câu: "Chết quách chúng nó đi! Chết quách chúng nó đi, cái bọn mèo!" "Trong lâu đài chỉ có một con mèo à?" chuột nhắc Tí Hon ngập ngừng nói. Tí Hon là con chuột bé nhất trong những con chuột bé. So với ngài giáo sư, nó giống như một hạt tấm đặt cạnh một củ khoai. Nhưng bất chấp điều đó, Tí Hon là một con chuột lanh lợi. "Hỗn xược!" Giáo sư chuột cống quát mắt. "Ta nói bọn mèo là ta nói chung." Giáo sư giơ cao cây thước lên khỏi đầu. "Chúng ta phải luôn luôn xác định, ngay cả trong khi ngủ, mèo là cái gai trong mắt chúng ta." Ngừng lại một chút, giáo sư đập cây thước đánh cạch vào tấm bảng, giọng cao vút. "Hơn thế nữa là cái gai trong tim chúng ta." Tí Hon lầu bầu. "Nếu có một cái gai trong tim thì chúng ta chết chứ đâu phải bọn mèo." Tí Hon thì thầm nhưng trong vòm hang tĩnh mịch, câu nói bướng bỉnh của nó xuyên qua mọi vành tai chuột. Một nửa cộng đồng chuột lo lắng quay nhìn nó, một nửa còn lại nơm nớp ngước nhìn giáo sư. "Láo toét!" Giáo sư gầm lên, những chiếc rìa cứng rung bần bật. "Thằng què kia, bước ra đây!" Chương 8. Tí Hon tập tễnh bò ra giữa vòng tròn, chiếc đuôi bé xíu lê dưới nền hang, trông như nó đang kéo một sợi len màu xám. Tí Hon là một con chuột què. "Ai cho mày nói leo trong giờ học hả?" Giáo sư chuột cống giận dữ quát, tay gõ cây thước lên đầu chú chuột nhắt tội nghiệp. Trên tay Tí Hon lúc này là một cây bút chì. Dĩ nhiên Tí Hon không dám chống đối giáo sư, nhưng theo phản xạ tự nhiên, nó rụt cổ lại và giơ hai tay lên ôm đầu. Cây thước của giáo sư giáng phải cây bút chì kêu đánh chát. Cây thước rời khỏi tay giáo sư, văng ra xa, tuốt đằng góc hang. Vòng tròn chuột chung quanh đều thấy rõ giáo sư giận run người và tất cả đều run theo vì sợ và vì các bọn đều yêu mến chuột nhắt Tí Hon. "Lại thế nữa!" Giáo sư vì không còn cây thước, hậm hực tóm lấy mẫu tai mảnh như chiếc lá non của Tí Hon, nhấc bổng thằng bé lên. Trước những cặp mắt tròn xoe ngập trong sợ hãi của lũ chuột, giáo sư giang tay ném Tí Hon bay về phía cây thước của ngài. Giáo sư ném mạnh lắm, chưa bao giờ bọn chuột thấy giáo sư dùng sức nhiều đến thế. Theo cái cách người ta quyết lẳng đi một sự bực mình. "Nếu mày may mắn còn sống thì nhặt cây thước lại đây cho ta." Thằng bé chỉ kịp thốt lên hai tiếng: "Mẹ ơi!" đã liệng trong không trung như một quả cầu. Chuột nhắt Tí Hon kêu mẹ thì cũng như con người vẫn kêu mẹ trong hoàn cảnh nguy khốn hay tuyệt vọng. Cái từ thân thương đó chỉ thốt lên khi con người và con chuột không còn biết bấu víu vào ai. Sở dĩ tác giả phải nói rõ như vậy vì cộng đồng chuột đều biết mẹ Tí Hon đã qua đời được 3 tháng 8 ngày, 12 giờ 36 phút trước khi nó bị giáo sư chuột cống ném vào vách hang một cách không thương tiếc. Chương 9. Bộp. Cả cộng đồng chuột đều đồng loạt nhắm mắt lại, trang nghiêm và đau đớn, như thầm lặng đưa tiễn một linh hồn chuột vừa lên cõi thiên đường. Nhưng rồi cũng những đôi mắt đó lại đồng loạt mở ra. Tất cả hầu như không thể tin được khi Tí Hon với cây bút chì trên tay này, cây thước trên tay kia đang run rẩy bò ra từ vách tối. Những con chuột già đưa tay lên sờ râu, thầm cảm ơn Thượng Đế. Những con chuột trẻ dẫm chân lên nền hang một cách hào hứng, chỉ bất đắc dĩ dừng lại khi bị những con chuột mẹ kéo tai. Nhưng khi chú chuột nhắt đã tới trước mặt giáo sư chuột cống với bộ dạng không có vẻ gì bèo nhèo, hàng loạt tiếng vỗ tay bất thần nổ ra, chứng tỏ sự phấn khích trong cộng đồng chuột đã dâng cao hơn nỗi sợ hãi để xứng đáng với khoảnh khắc kỳ diệu đó. Giáo sư chuột cống điên cuồng chộp lấy cây thước và nện vào tấm bảng sau lưng bằng cả hai tay. Ầm! Cứ như nóc hang bị dội bom, cộng đồng chuột lập tức im phăng phắc. Nếu như có tiếng động nào phát ra, thì đó là những tiếng lột bột do những con chuột nhút nhát té lăn ra đất vì khiếp sợ. Hay lắm! Tiếng giáo sư chuột cống vang lên. Thoạt đầu, cộng đồng chuột nghĩ rằng đó là lời ngợi khen trước kỳ tích của tí hon. Nhưng âm sắc rờn rợn trong giọng nói của giáo sư lại không ăn khớp với ý nghĩ của bọn chuột. Như để chứng minh sự lo lắng của cộng đồng chuột không phải là sự lo lắng mơ hồ, giáo sư chuột cống ngoắt cây thước về phía vách hang, cất giọng lạnh lẽo. Người ra đây! Chương 10. Hết sức ngạc nhiên, tất cả đôi mắt chuột lập tức quay về phía giáo sư vừa ra hiệu. Không phải đợi lâu, bọn chúng nhìn thấy một mẫu tai màu trắng nhô ra từ bóng tối. Út Hoa! Một con chuột khẽ kêu. Út Hoa là một nàng chuột lang, chính tí hon trong một đêm lang thang đi kiếm ăn ngoài phố, kiếm cớ đi rong chơi thì đúng hơn, đã bắt gặp Út Hoa đang co ro dưới chân một thùng rác cạnh cột đèn. Lúc tí hon nhìn thấy Út Hoa, nàng chuột lang trông có vẻ suy sụp. Nàng đói và rét đã nhiều ngày kể từ khi trốn ra khỏi phòng thí nghiệm, nhưng bất chấp vẻ bạc nhược của nàng, tí hon tin rằng nó chưa từng thấy một con chuột nào đẹp như vậy. Bạn làm gì ở đây? Tí hon lại gần nàng chuột, mà lúc này nó thừa nhận là rất giống một con heo con, tò mò hỏi. Mình đói. Nhà bạn ở đâu? Mình không biết nữa. Nàng chuột lang ngập ngừng đáp, hình như mình không có nhà. Tí hon sờ tay lên lớp lông đen và trắng của người bạn mới. Bạn đẹp quá, bạn mặc áo hoa à? Mình đói. Câu trả lời của nàng chuột lang chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của tí hon, nhưng tí hon không lấy thế làm phật lòng, nó cọ mõm vào vai bạn. Bạn đi theo mình sẽ kiếm thứ gì đó cho bạn ăn. Từ ngày đó, nàng chuột lang sống chung với cộng đồng chuột trong lâu đài nhà vua. Và mọi con chuột đều gọi nàng là Út Hoa, vì nàng là con chuột mặc áo hoa giữa một đàn chuột mặc áo xám, và vì so với những con chuột sống lâu năm ở cung điện nhà vua, dĩ nhiên nàng là con chuột Út. Và quan trọng nhất, vì tí hon là chú chuột đầu tiên đã gọi nàng bằng cái tên như vậy. Chương 11. Đó là lý do tại sao khi nàng chuột lang rón rén bò ra, thoạt đầu bọn chuột chỉ thấy có một mẩu tai ngọ nguậy trên nền hang. Út Hoa không phải là con chuột cục tai, nhưng mẩu tai kia của nàng có màu đen, hoàn toàn ăn khớp với màu của bóng tối, nên rất khó mà nhìn rõ ở một nơi tối tăm như thế này. Bây giờ, Út Hoa trong bộ tịch lấm lét đang ở ngay trước mặt giáo sư chuột cống, và những con chuột khác nhanh chóng đoán ra chính Út Hoa đã đánh liều đón bắt tí hon trước khi chú chuột nhắt kịp lao vào vách hang để biến thành một món chả chuột. Người có biết người là phận ăn nhờ ở đậu không hả? Giáo sư chuột cống nén sự phẫn nộ vào một câu nói khinh bỉ. Cháu. Nàng chuột lang ấp úng, vẫn không dám ngước mắt nhìn ngài giáo sư. Hoặc là ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà. Chỗ này có thể thấy cả Út Hoa lẫn tí hon rúm người lại. Hoặc là ta sẽ nghĩ ra cho ngươi một hình phạt. Ánh mắt thâm độc của ngài giáo sư đưa qua đưa lại như hai con ong đất đang nghĩ sẽ đốt ai và đốt như thế nào. Cuối cùng, đậu lại trên mặt tí hon. À, ta suýt quên thằng què này, tóm lại là sẽ có hình phạt cho cả hai đứa bay. Giáo sư hùa tít cây thước trên tay. Ngài hơ rất lâu vì ngài vẫn chưa nghĩ ra được hình phạt nào thích đáng cho hai con chuột bướng bỉnh. Chợt, ánh mắt ngài rớt xuống trên cây bút chì trong tay tí hon. À, ra chú mày là họa sĩ đấy. Giáo sư gật gù, giọng nham hiểm. Thế thì có cách rồi, người chẳng thèm để tâm những gì ta dạy, chắc là người chẳng sợ bọn mèo. Dạ, sợ chứ ạ. Tí hon lý nhí, hoang mang đáp. Dù không rõ giáo sư chuột cống định dẫn dắt câu chuyện đến đâu, nó vẫn cảm nhận có một cái bẫy đang chờ đợi nó. Như không nghe thấy tí hon, hoặc nghe mà không hiểu, giáo sư chĩa cây thước vào ngay mặt nó, gằn giọng. Người nghe đây! Chương 12. Tí hon là con chuột mê vẽ. Nó vẽ bất cứ chỗ nào nó có thể quẹt đầu bút chì lên được. Trên hộp cạc tông đựng đậu xanh, trên hộp phô mai, trên ống khoai tây chiên, lon sữa rỗng, ngay cả trên những chiếc hộp chim bé tẹo. Cộng đồng chuột rất thích những hình vẽ ngộ nghĩnh của tí hon. Nó vẽ hoa, vẽ lá, vẽ hạt gạo, vẽ mưa. Nó cũng vẽ chim, vẽ kiến, vẽ ong, vẽ chuồn chuồn và dĩ nhiên là vẽ cả chuột. Những bậc cao tuổi thường đứng ngay ngắn trước mặt tí hon, nghiêm trang. Này con vẽ cho ông một bức chân dung thật oai phong nha, để mai mốt ông có chết đi. Con nhớ vẽ cô thật đẹp đây. Vẽ cho cô xong là tới bà nhé. Tí hon rất biết tâm lý khách hàng, bao giờ nó cũng vẽ một bộ lông rậm rạp cho những cụ chuột thích oai phong, nhưng đáng buồn là đã trụi hết lông. Các bà, các cô thì luôn luôn duyên dáng trong những bức chân dung, trên tay lúc nào cũng đong đưa một giỏ hoa, thậm chí cài cả nơ nữa. Bọn chuột cùng trang lứa thì suối tí hon vẽ truyện tranh cho chúng xem, rồi xúm nhau cười rút rích. Tóm lại, nếu các bạn có dịp nhìn thấy những tranh vẽ của tí hon, ắt các bạn sẽ đồng ý ngay với tác giả rằng đó là một họa sĩ tài hoa. Tí hon vẽ đủ thứ trên đời, chỉ trừ vẽ mèo, đơn giản vì nó chưa bao giờ có đủ thì giờ để nhìn ngắm con mèo một cách tử tế. Hễ nghe tiếng động lạ là nó chui tọt vào hang. Thế mà bây giờ, ngài giáo sư lại bắt nó vẽ mèo. Vẽ nghèo ngào thì cũng xong, cũng ra dáng mèo. Tí hon là họa sĩ tài hoa mà lại. Nhưng giáo sư lại yêu cầu con mèo trong bức tranh phải là một con mèo nằm ngửa, chỏng cẳng lên trời, rúm ró, tội nghiệp và đang bị hai con chuột cầm đuôi lôi đi sền sệt như lôi một miếng dẻ ướt. Cũng được thôi, nhưng oái om ở chỗ giáo sư chuột cống bắt tí hon và nàng chuột lang mỗi đứa một bên tha bức tranh khiêu khích đó chạy ngang qua chỗ mèo gấu nằm phơi nắng, chạy như vậy tới những 3 lần. Có lẽ kể từ khi loài chuột có mặt trên cõi trần gian, chưa bao giờ chúng chứng kiến một hình phạt rùng rợn đến vậy. Càng rùng rợn hơn khi tí hon là một chú chuột què. Chương 13. Một tháng 14 ngày trước đây, tí hon hóa thành chú chuột què sau một lần vướng bẫy của nhà vua Sang Năm. Chính nhà vua Sang Năm cũng bị dập tay khi đặt bẫy, nên từ đó ngài thay bẫy bằng những con mèo. Trước đó đã có nhiều con chuột chết thảm vì những chiếc bẫy đặt khắp nơi trong cung điện. Tí hon không đi theo các con chuột bất hạnh kia, chẳng qua nhờ nó gặp may. Chiếc bẫy nó vướng phải quá nhạy, nó mới đặt hờ một tay trên mép kim loại, chưa kịp thò mõm vào miếng mồi ngon, bẫy đã sập đánh rầm. Lần đó hồn phi phách tán, nó cong đuôi chạy bán sống bán chết, không hay đã đứt mất một mẩu tay. Vì loài chuột đi bằng cả chân lẫn tay, nên từ đó nó thành con chuột tập tễnh. Thế mà bây giờ, giáo sư chuột cống ra lệnh cho con chuột tập tễnh đó đi trêu tức mèo, một chuyện nguy hiểm chẳng khác nào đùa giỡn với cái chết. Suốt tối hôm đó và gần cả buổi sáng hôm sau, tí hon chỉ nghĩ về cái chết, cảm thấy đầu óc như nhúng trong bùn lầy. Nó nghĩ mãi, cuối cùng thì nó băn khoăn, liệu cái chết có đang nghĩ về mình không nhỉ? Chương 14. Sáng nay, một buổi sáng mùa đông nắng ấm, mèo gấu lại duỗi mình ngoài ban công, ngắm những chiếc lá rơi. Mới hôm qua đây thôi, trời vẫn còn mưa rả rích. Chú nhớ là chú đã nằm ngắm mưa gần suốt cả buổi sáng, và trong khi chú ngắm mưa, hình bóng của áo hoa cứ vần vũ trong tâm trí chú. Tiếng mưa mỗi lúc một tỉ tê, vây bọc chú, giam chú trong nỗi sầu muộn và biến tim chú thành đầm lầy. Chú ngọ ngoại đầu, giơ tay lay nhẹ một cọng ria và âu sầu tự hỏi. Bàn tay em vẫy ngoài xa vắng, có phải lòng anh đang có mưa? Chú mường tượng cảnh áo hoa ngước đôi mắt ướt nhìn theo chú hôm chú bị bắt. Mũi và miệng nàng cũng ướt, có lẽ là nàng đã khóc. Nàng chẳng làm gì được cho chú, nàng bất lực, nhưng không vì vậy mà chú thôi nhớ tới nàng. Trong hơi giá rét, đầu chú mỗi lúc một chúi xuống, như bị nỗi buồn đánh gục, và mắt chú rớt hờ hững trên những mảng màu ở hai cánh tay đang duỗi ra một cách nản lòng, Gấu là chú mèo trắng, nhưng ở hai tay và hai chân, màu đen kéo từ các ngón lên tận khuỷu. Công chúa Dê Leo gọi chú là chú mèo mang vớ. Đó là hôm qua. Hôm nay trời hửng từ sớm và gần 9 giờ thì nắng lên. Những chiếc lá trên cây sứ ở ngôi nhà đối diện lọt qua những tia nắng như mỏng đi và màu xanh đột nhiên tươi non như lá mạ. Nhưng những chiếc lá vàng thì vẫn lặng lẽ rời cành mỗi khi có gió thổi qua. Tắm mình trong nắng ấm, mèo gấu có cảm giác chú đang trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất mà một buổi sáng mùa đông có thể đem lại. Nắng lọc không khí, lọc những chiếc lá và lọc cả những ưu phiền trong tâm trí chú. Chú thơ thẩn đếm những chiếc lá liệng ngang trước mặt. Một chiếc lá rơi, rơi hai chiếc lá, ba chiếc lá rơi, bốn rơi chiếc lá. Nếu mèo gấu đếm như chú đang làm thơ, thì các bạn cũng đừng lấy làm lạ vì chú là một thi sĩ bẩm sinh. Ba chiếc rơi ngược, sáu chiếc rơi xuôi. Những chiếc lá tiếp tục nhảy múa trong đầu mèo gấu cho đến khi chú nhìn thấy một chuyện mà chú chưa từng bắt gặp trong đời.